là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, phóng viên có bài ghi nhận lực lượng vũ trang huyện Lục Yên thi đua dân vận khéo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và các gia đình chính sách, người có công, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua, đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chăm lo xây dựng lực lượng ngày càng chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong dịp này, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lớp lớp cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành chức năng, lãnh đạo thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hội nghị báo công năm 2019, kế hoạch tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020 và lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới, kế hoạch tổ chức gặp mặt đảng viên 60 năm tuổi đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu công tác tuyên truyền cho các sự kiện phải được đặt lên hàng đầu, tạo điểm nhấn để có sức lan tỏa. Các hoạt động mừng đảng mừng xuân Canh Tí phải tạo không gian vui xuân tưng bừng, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, nhất là những nơi được công nhận nông thôn mới. Thành phố Yên Bái chuẩn bị chu đáo việc tổ chức đường hoa xuân Tết dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực quảng trường 19 tháng 8. Đối với lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành liên quan và huyện Trấn Yên phải đặc biệt quan tâm, chuẩn bị chu đáo.
Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, tuần qua đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và khảo sát tuyến giao thông nối quốc lộ 32 với các xã Làng Nhì, Bản Mù và thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Qua khảo sát nắm tình hình thực địa toàn tuyến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các địa phương về việc cho đầu tư nâng cấp tuyến đường này. Làm việc với cán bộ chủ chốt ba xã của huyện Trạm Tấu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các xã cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đề ra, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, chủ động phòng chống rét, dịch bệnh cho người và đàn vật nuôi, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như văn kiện đại hội, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nhân sự.
Tuần qua, tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước về nghiên cứu học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện tốt chuyên đề này trong năm 2020 và những năm tiếp theo là cách làm thiết thực nhất, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2020. Đồng thời, thông qua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm những thông tin thời sự trong tuần.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch số 170 của huyện ủy Lục Yên về thực hiện ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp. Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương có những việc làm ý nghĩa thiết thực, qua đó ngày càng tô thắm, thắt chặt tình quân dân.
Chỉ trong nửa ngày, với sự nhiệt tình trách nhiệm hết lòng vì nhân dân, hơn 60 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Tân Phượng, Lâm Thượng, Mai Sơn và Khánh Thiện cùng với bà con nhân dân thôn Bẻ Chòi, xã Lâm Thượng đã đắp lề đường, đào rãnh thoát nước hơn 1 km đường giao thông liên thôn. Ông Nông Thiện Viện, thôn Bẻ Chòi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Cái tinh thần của bộ đội thì vốn là bộ đội cụ Hồ từ xưa rồi. thì anh em làm như thế là chúng tôi rất phấn khởi đấy, làm rất tích cực, kể cả các đồng chí ở các xã đội, ở các xã đến giúp đỡ cũng thế, cũng tận tình, và các đồng chí ở cơ quan cũng thế, thì dân ở đây chúng tôi rất phấn khởi thôi, được thế này là chúng tôi phấn khởi lắm rồi.
Ông Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Thực hiện theo cái kế hoạch 170 của huyện ủy Lục Yên về ngày cùng dân và cùng doanh nghiệp, tới hôm nay được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy và ban chỉ huy quân sự huyện đã trực tiếp xuống giúp bà con nhân dân thôn Bẻ Chòi, gắn kết tình quân dân, được bà con nhân dân ở trong thôn rất phấn khởi. Được đoạn đường này, bà con nhân dân tự hiến đất để làm con đường, đóng góp sức người sức của để xây dựng con đường này. Tôi mong rằng là trong thời gian tới, được các cấp cấp ủy từ huyện và tỉnh sẽ tiếp tục là đầu tư giúp đỡ bà con nhân dân thôn Bẻ Chòi đấy để xây dựng được cái đường bê tông.
Thực hiện ngày cùng dân, đẩy mạnh công tác dân vận khéo, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên còn thăm hỏi, trao quà và khám sức khỏe cho các đối tượng gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ông Lý Thông Quỵ, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói:
Ban chỉ huy quân sự huyện này cùng với cấp ủy chính quyền địa phương của huyện này, các đồng chí lãnh đạo này thì luôn luôn là quan tâm, nhất là đối tượng chính sách, các gia đình liệt sĩ này, các gia đình là thương binh này, đều có là tổ chức gặp mặt và thăm hỏi. Đối với thanh niên địa phương với thôn bản ấy, thì những cái ngày của thương binh liệt sĩ thì bà con nó là cũng họp hành và xuống giúp gia đình để dọn vệ sinh, nào là động viên gia đình. Quan tâm như thế thì các gia đình người ta rất cảm động và rất là suy nghĩ để làm sao là mẫu mực hơn, tốt hơn.
Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã tích cực tham gia các hoạt động, các phần việc ý nghĩa thiết thực giúp đỡ các địa phương, bà con nhân dân trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trong đợt huấn luyện năm 2019, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn dự bị động viên của huyện Lục Yên đã dành 2 ngày cuối tuần cùng dân tại thôn Làng Mường, xã Tô Mậu phát dọn tổng vệ sinh 1,5 km đường nông thôn, đắp lề đường dẫn lên hai bên đầu cầu treo thôn Làng Mường, giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã thu hoạch 1,5 ha lúa mùa và trồng 1,2 ha ngô đông trên đất hai vụ lúa. 240 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cũng đã phối hợp với cán bộ công chức và nhân dân đổ bê tông được gần 100 mét đường giao thông nông thôn ở thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi. Ông Triệu Trung Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho biết:
Ban chỉ huy quân sự huyện cùng với địa phương tổ chức ngày cùng dân cũng như là phát động cái phong trào thi đua chung để mà thực hiện cái ngày cùng dân. Thế hôm nay là rất đông các lực lượng, mà trong đó thì có hơn 100 cán bộ chiến sĩ của ban chỉ huy quân sự huyện, mấy là cán bộ chức xã cùng với nhân dân, tinh thần bà con là rất là phấn chấn, rất là cao.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch số 170 của huyện ủy Lục Yên về thực hiện ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang huyện Lục Yên phối hợp cùng với ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia hơn 9.000 ngày công, đào đắp trên 15.000 mét khối đất đá, tu sửa, làm mới trên 55 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 40 km kênh mương nội đồng, xây mới hơn 2.000 bể chứa rác thải và tham gia xây dựng 15 nhà văn hóa, xóa hơn 50 nhà tạm, nhà rột nát cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên cho biết:
Thực hiện cái kế hoạch công tác dân vận trong năm 2019 thế và gắn với cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đối với Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện chúng tôi xác định đây nó là một cái nội dung quan trọng, nó là cái nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện. Thế do đó, ngay từ đầu năm thì Đảng ủy đã ra nghị quyết xác định những cái nội dung cơ bản trong thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là tập trung vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chỉ đạo Ban chỉ huy các xã thị trấn xây dựng các cái mô hình và cái điển hình trong cái việc phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Ban chỉ huy sự huyện đã giao cho các xã thị trấn trên địa bàn gắn cái công tác huấn luyện và dành những thời gian để tham gia làm công tác dân vận, xuống giúp đỡ bà con nhân dân.
Với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng việc thực hiện chỉ thị 05, thực hiện bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương trong việc thực hiện ngày cùng dân, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đồng thời cùng các ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, qua đó ngày càng tô thắm, thắt chặt tình quân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bộ mặt đô thị của thành phố Yên Bái đang có sự thay đổi rõ nét khi nhiều tuyến đường, nhiều công trình công cộng đã và đang được đầu tư nâng cấp, cải tạo sửa chữa từ nguồn vốn VKB thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Riêng trong năm 2019, nhiều hạng mục công trình được thi công, bàn giao đưa vào sử dụng, phấn đấu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 cũng như xây dựng thành phố văn minh hiện đại.
Tuyến đường Trần Bình Trọng thuộc phường Nam Cường hiện đang được thành phố Yên Bái đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường cũng như xây dựng hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước và cứng hóa mặt đường với tổng chiều dài hơn 1 km. Gói thầu xây lắp này do công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thi công. Tuy mới khởi công vào đầu tháng 12 năm 2019, nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, người dân hai bên đường đã thu dọn cây cối, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công được nhanh gọn. Ông Ngô Thanh Ngọt ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường nói:
Bà con rất phấn khởi. Mặc dù đây là một cái công trình phúc lợi lâu dài, bà con là rất hào hứng muốn. Cũng trong đó thì có cái việc ấy là chúng ta cũng vì do cái điều kiện kinh phí cho nó chưa đủ đảm bảo cái yêu cầu. Thế nên bây giờ mà được nhà nước và đầu tư và mà cho dân đấy, mặc dù chúng tôi ở đây số hộ không đông, tức là mật độ dân số nó chưa cao. Thế bây giờ đầu tư như này thì cũng là một cái động lực để thu hút dân cư vào đây. Mà đã có dân cư thì sẽ phát triển kinh tế là tốt hơn.
Ông Vũ Quang Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Thế qua kế hoạch là không có việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng với cái tinh thần ủng hộ của bà con rất là cao, nhất trí, đồng thuận vào vật liệu kiến trúc hoặc vào bất cứ những cái gì mà liên quan đến mặt bằng của cái tuyến đường Trần Bình Trọng thì nhân dân hoàn toàn tự nguyện giải phóng mặt bằng theo kế hoạch là trước ngày 15 tháng 10 năm 2019 để đơn vị thi công đảm bảo mặt bằng sạch, đảm bảo cho nhanh tiến độ.
Hạng mục công trình đường Trần Bình Trọng có tổng dự án trên 15 tỷ 700 triệu đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp là gần 12 tỷ 500 triệu đồng, được bố trí từ nguồn vốn thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái giai đoạn 2 2017-2020. Với bề rộng nền đường là 15 mét, được thảm nhựa bê tông cũng như đầu tư hệ thống biển báo hiệu đường bộ đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, với yêu cầu tiến độ là đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đang tiến hành thi công hạng mục rãnh dọc hai bên đường, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng. Ông Hứa Văn Thiết, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái nói:
Đây là có trạm trộn bê tông asphalt và trạm trộn bê tông tươi nên là cái rất là chủ động về cái nguồn nguyên vật liệu để thi công cái công trình này. Toàn bộ hiện tại là tất cả các rãnh này chúng tôi cũng sản xuất bằng tại trạm trộn tập trung ở dưới khu công nghiệp. Cái đấy chúng tôi rất chủ động nên là để việc đưa công trình để về đích đạt và vượt tiến độ thì cũng là một điều cũng không khó khăn lắm.
Kỹ sư Trần Hồng Hải, giám sát viên công ty tư vấn giám sát Phú Thiện cho biết thêm.
Đôn đốc nhà thầu là triển khai các hạng mục thi công hoàn thiện đến đâu thì gói gọn đến đấy để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường xung quanh cho bà con chuẩn bị đón cái Tết năm nay cho nó gọn gàng. Và một phần nữa là trong quá trình thi công thì để có mặt thường xuyên để giải quyết những vấn đề khúc mắc của bà con và cũng như là của khu phố về những vấn đề chất lượng thi công hay không thì bọn em đứng ra để đảm bảo và đôn đốc nhà thầu để triển khai.
Không chỉ có tuyến đường Trần Bình Trọng, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đã có nhiều công trình được triển khai thi công. Có những công trình đến nay đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó có hạng mục kè suối Hào Gia, cầu Hào Gia, triển khai thi công các tuyến đường Lương Yên, đường Lê Chân, đường Tuần Quán, đường Nguyễn Khắc Nhu. Đặc biệt là các công trình nằm trong công trình trọng điểm của tỉnh như lát đá hành lang đường trung tâm quảng trường 19 tháng 8.
Với diện tích trên 800 m², sửa chữa tôn tạo mở rộng khu di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước trong khu vực công viên Yên Hòa với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng. Những công trình này đều đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ cũng như năng lực nhà thầu thi công phải đảm bảo về chất lượng tiến độ đề ra. Anh Nguyễn Xuân Thắng, công ty cổ phần xây dựng giao thông Thịnh Hưng bày tỏ.
Ở trong quá trình thi công ở đây thì cái là cũng được sự giúp đỡ và giám sát của ban ngành tư vấn giám sát, rồi là chủ đầu tư với cùng người dân là về yêu cầu về cái tiến độ và cái kỹ thuật thẩm mỹ, phối hợp với được là sự phối hợp của bên nước và bên viễn thông là thì giúp đỡ của em về cái quá trình để tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành sẽ đúng tiến độ và thời gian thi công rất là vượt.
Nhờ có nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái từ nguồn vốn dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc của Ngân hàng Thế giới tài trợ và các nguồn vốn xây dựng cơ bản từ trung ương, nguồn vốn hợp pháp khác đã góp phần xây dựng đồng bộ các công trình trên địa bàn thành phố, qua đó nâng cấp cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo của một đô thị miền núi văn minh hiện đại hơn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh thành trong cả nước. Tại Yên Bái, cùng với sự tiếp sức hỗ trợ khuyến khích của các đơn vị tổ chức, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, tạo dấu ấn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Yên Bái với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng. Có sự đa dạng về đất đai, địa hình và thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu thủy văn thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ văn hóa, có khả năng tiếp nhận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ. Hạ tầng kinh tế xã hội của Yên Bái là tiềm năng để phát triển các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, chế biến nông sản, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ. Nhằm hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 141 ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, các sở ban ngành địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp tiếp cận và nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ khởi nghiệp, như Diễn đàn Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức xây dựng các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái. Qua đó nâng cao trình độ, nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để mọi người có thể tiếp cận, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ông Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái nói.
Từ những cái chính sách, các chủ trương hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, cũng như là sự vào cuộc tích cực của các ngành và các địa phương thì phong trào khởi nghiệp trong thanh niên Yên Bái cũng đã diễn ra hết sức là sôi nổi. Đặc biệt là cái hoạt động đồng hành hỗ trợ với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp của hội doanh nhân trẻ thì cũng đã tạo nên được những cái mô hình hết sức là tiêu biểu trong thanh niên để khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công từ những cái dựa trên cái tiềm năng lợi thế ở tại địa phương mình. Đặc điểm đặc biệt ở đây là các mô hình khởi nghiệp đều dựa trên cái nền tảng là cái điều kiện tiềm năng lợi thế sẵn có ở địa phương. Dựa trên đó thì sẽ khai thác thêm những cái ứng dụng thêm những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khởi nghiệp, dần hình thành lên cái chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế và cũng như trong khởi nghiệp tại địa phương.
Mô hình trồng rau quả công nghệ cao của chàng thanh niên trẻ Mai Văn Thọ là một trong những điển hình của khởi nghiệp sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Sinh ra và lớn lên tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, khi đang theo học năm cuối tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Mai Văn Thọ đã đỗ chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel. Sau một năm học tập và lao động tại đây, Thọ đã được tiếp cận học hỏi nền nông nghiệp công nghệ hiện đại. Cũng từ đó chàng trai trẻ nung nấu ý định khởi nghiệp. Với số vốn 150 triệu đồng, sau khi làm việc tại Israel, Thọ thuyết phục gia đình đồng ý vay thêm vốn để gây dựng mô hình trồng rau công nghệ cao. Đầu năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Light Green ra đời. Địa điểm được Thọ lựa chọn để trồng rau là xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nơi có quỹ đất rộng và thuận tiện cho tiêu thụ sản phẩm. Khác với các mô hình trồng rau hữu cơ đã thực hiện trước đó, Mai Văn Thọ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, Thọ sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động để cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây trồng. Do đó, mặc dù diện tích 2.000 m2 đất trồng rau, nhưng trang trại của Thọ chỉ cần 2 nhân công. Cùng với đó, Thọ xây dựng nhà màng, sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Anh Mai Văn Thọ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Life Green chia sẻ.
Tiên tôi học về nông nghiệp, học chuyên ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nhưng mà sau khi cuối cấp thì quen tiếp cận được cái chương trình tu nghiệp sinh bên Israel. Thế là tôi mới đăng ký đi sang đó, đúng là học hỏi một bầu trời. Một bầu trời về nông nghiệp công nghệ cao. À, tôi rất thích, sau đó tôi rất đam mê học hỏi, tìm tòi về những cái công nghệ người ta trồng rồi chăm sóc rất là tốt và tôi thấy rất là hay. Và sau khi hết chương trình về nước, tôi mới tìm hiểu các cái cơ sở về khí hậu, về đất đai của Việt Nam và các cái cơ sở mà theo cái ngành nông nghiệp công nghệ cao để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó sau 2 năm thì tôi quyết định về đây để khởi nghiệp về cái mảng này.
Thời gian đầu do khâu xử lý đất chưa tốt nên vườn rau của Mai Văn Thọ bị bệnh. Không nản chí, Thọ học hỏi kỹ thuật từ sách báo và đi tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Sơn La, Hà Nội để có thêm kinh nghiệm. Đến nay với 4 nhà màng, chàng thanh niên trẻ đang trồng các loại dâu tây, dưa lưới, cà chua, dưa chuột, ớt chuông để cung cấp ra thị trường. Mạnh dạn trong suy nghĩ, lại nhận được sự hỗ trợ tích cực từ gia đình, Mai Văn Thọ đang trên hành trình biến ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực.
Chị Mai Thị Hương, chị gái Mai Văn Thọ nói.
Gia đình tôi thì cũng ủng hộ bạn ấy, thì là chính tôi xuống đây để hỗ trợ cho bạn ấy để chăm sóc cây. Hai chị em thì mong muốn là cái mô hình này sẽ được nhân rộng và mở rộng ra nhiều hơn.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng thanh niên trẻ Phạm Đức Trọng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đi làm xây dựng tại Hà Nội. Sau hơn 10 năm đi làm thuê, có số vốn nhất định, Trọng trở về quê hương phát triển kinh tế. Mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, lại được tổ chức đoàn vận động khuyến khích, Trọng cùng hai người bạn mở công ty trách nhiệm hạn xây dựng và dịch vụ Trọng Tín với tổng vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng. Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, Phạm Đức Trọng nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của huyện đoàn từ việc hoàn thiện giấy phép kinh doanh, tìm đối tác xây dựng. Đến nay, sau hơn 2 tháng thành lập, công ty của Trọng đang triển khai xây dựng 2 công trình nhà ở dân cư. Hiện công ty đã giải quyết việc làm cho 14 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân mỗi người đạt từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Việc trở thành doanh nghiệp sẽ giúp công ty trách nhiệm hạn xây dựng và dịch vụ Trọng Tín có cơ hội để thi công các công trình lớn, công trình nhà nước, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Anh Phạm Đức Trọng, thị trấn Mậu A, huyện Bình chia sẻ.
Bước đầu từ khi về là cũng được phía đoàn thể, huyện Văn Yên tạo điều kiện từ giấy phép, thủ tục làm giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy sở kế hoạch, là phía đoàn huyện cũng cử một người đi để hướng dẫn làm thủ tục. Và cái thứ hai là trong quá trình về đây ở những công trình đầu tiên thì phía đoàn huyện cũng giới thiệu và dẫn dắt một số chủ đầu tư, một số đối tác để làm việc về vật tư cũng như là về giới thiệu nguồn việc để thi công. Đối với cá nhân tôi là được về đây là tạo ra những cái sản phẩm nhà đẹp để đóng góp cho quê hương, đây là quê hương. Và cái thứ hai là cũng tạo được một số nguồn công ăn việc làm cho các chú, các bác và anh em.
Tại tỉnh Yên Bái, mặc dù đã xuất hiện một số mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiêu biểu, tuy nhiên để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, thời gian tới rất cần sự vào cuộc của các cấp, ngành nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình mục tiêu cụ thể để hình thành và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tương lai. Bên cạnh đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan trong tham mưu xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng và hoàn thiện trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Yên Bái và kết nối cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, các giao dịch đầu tư, các dự án khởi nghiệp đã thành công tiêu biểu. Mô hình kinh doanh mới, tin tức và sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tích cực hỗ trợ và kêu gọi doanh nhân trẻ, cá nhân khởi nghiệp thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Định kỳ, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi và chỉ đạo. Động viên kịp thời và chia sẻ, hướng dẫn các cá nhân khởi nghiệp vượt lên khó khăn, thách thức. Hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất, cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp, trong đó tập trung xây dựng các không gian làm việc chung để các bạn học sinh, sinh viên của các trường phổ thông trung học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có không gian trao đổi nghiên cứu và sáng tạo.
Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới, thì ngành khoa học công nghệ của chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp để kích thích hoạt động khởi nghiệp của tỉnh khởi sắc hơn, trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, khai thác các tài sản trí tuệ, công nghệ rồi mô hình mới. Thế về hướng của hoạt động khởi nghiệp trong thời gian tới, thì tôi cho rằng là cần phải tăng cường sự phối hợp của các cấp các ngành để mà tuyên truyền về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo để nhằm khơi dậy cái tinh thần sáng tạo rồi khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ. Thứ hai đó là phải xây dựng cái hệ thống chính sách để mà hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Và một vấn đề nữa đó là các cái tổ chức chính trị xã hội cũng cần phải vào cuộc để phối hợp cùng với các cấp các ngành rồi hiệp hội doanh nghiệp trẻ để giúp đỡ hướng dẫn các tổ chức rồi cá nhân để mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thành công. Và một vấn đề nữa cần phải tăng cường cái việc đẩy mạnh cái liên kết mạng lưới các cái chuyên gia rồi các nhà đầu tư mạo hiểm rồi các cái quỹ đầu tư để mà hỗ trợ cho cái hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thành công.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Để đạt được mục tiêu đó cần sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành và tinh thần dám nghĩ, dám làm, chấp nhận thất bại để có thành công của những người có ước mơ khởi nghiệp.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên. Nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn, thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá, cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học. Thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.